Ở đây không có câu hỏi gì hết ha. Bên Đan Mạch câu hỏi nhiều quá. Câu hỏi đầy trả lời không hết. Nhưng mà tất cả câu hỏi bên Đan Mạch á, thì vừa rồi chúng tôi qua bên Đan Mạch cũng khóa phục sinh. Bây giờ qua đây thì bên đó cũng khoa học đó thì câu hỏi thắc mắc rất là nhiều, nhưng mà tập trung lại thì đều về thắc mắc đều về nhân quả hết. Nhân quả rất là phức tạp. Nhưng nó là cái chân lý mà là điều quan trọng nhất cho cuộc sống của con người. Bây giờ mình nói mình từ đâu ra, tại sao có mình, tại sao mình lại sinh trong gia đình này, tại sao mình đời sống của mình nó khác với mọi người, thân thể của mình, tâm thức của mình nó cũng khác, sinh trong một nhà mà cũng khác nhau. Thì mấy cái đó cũng là nhân quả hết. Rồi mình sống ở đây mà tại sao mình lại sống, sống để làm gì, mình có làm được đúng như ý muốn mình không, cái đó cũng nhân quả hết. Rồi cuối cùng hết thì mình sống thì ai cũng biết là sống hoài được không, không được. Rồi thì mình sẽ mất đi. Mất đi rồi thì mình là gì, mình đi đâu, nó cũng là nhân quả luôn. Rồi cuối cùng hết thì không lẽ nó cứ đi hoài, đi mãi, nó bất tận như vậy sao? Hay là nó sẽ có lúc nó chấm dứt? Thì cái đó cũng là nhân quả luôn. Cho nên mình thấy là rất nhiều thắc mắc, thắc mắc mà nó đều quy về cái nhân quả hết. Rồi khi mà cái người tin nhân quả rồi ấy, thì thắc mắc là mình làm này thì mình sẽ bị cái gì, rồi đời này mình làm vậy thì đời sau mình ra làm sao, nó cứ như vậy á, thì nó cũng đều là nhân quả. Đó là lúc mình tin nhân quả rồi thì có nhiều người thắc mắc như vậy. Nên đời sống thì mình thấy nó rõ ràng lắm, mình thấy nó chắc thật lắm. Mình thấy như là những cái gì mà nó rõ ràng, nó chắc thật thì hầu như không bao giờ nó thay đổi. Nhưng mà rốt cuộc nó đổi hết trơn, nó mất tiêu hết. Cho nên mình cũng biết sao nó kỳ cục như vậy đó, thì nó cũng là nhân quả hết á. Cho nên nhân quả là cái chân lý của cái sự có mặt của muôn loài. Và nếu mà mình thắc mắc là chứ con người thì có hữu tình hay vô tình, mình là hữu tình, mặt đất cây cối nó là vô tình, thì mặt đất cây cối này nó có thuộc về nhân quả không? Rồi thì mình mà học trong đạo Phật thì là nhân quả hết. Thế cuối cùng là mình hỏi về chứ nhân là gì, quả là gì? Thì câu trả lời của đạo Phật đó, nhân nó là nghiệp. Đó là chúng ta mình dùng cái chữ nghiệp này trong cái đời sống đó. Chữ nghiệp nó là ở trong cuộc đời, đến khi đạo Phật, giáo lý của đạo Phật dạy cái chữ nghiệp nó là nhân. Mình là đệ tử Phật, mình học giáo lý, mình nghe nói về nghiệp. Mình chưa có rõ về nó là nhân, mình cũng chưa có rõ là nghiệp nó ra sao, nó như thế. Nên đó là tất cả cái gì mà để biết là đạo Phật dạy cho mình. Bây giờ mình thấy hình như mình nói là tôi muốn tu hành, thì đôi khi mình thấy người đó chắc sẽ đi tìm cái chỗ nào thanh vắng, vắng lặng như rừng này nọ, rồi mình thấy người đó làm gì, người đó sống ví dụ như không có tiếp xúc, người đó ở đâu, ví dụ người đó ở dưới gốc cây, ở cái hang đá, thấy người đó ăn gì, người đó ăn rau cỏ cây trái thì lượm được gì đó ăn, người đó sống xa lánh xã hội tất cả, thì mình nghĩ đó là sự tu hành. Rồi người đó mỗi ngày làm gì, là mỗi người người đó ngồi thiền, ngồi yên tĩnh như vậy, ngồi thiền. Cho nên từ từ cái nghĩ sự tu hành đó, nó là sự xa lánh, ngồi thiền. Thì xa lánh ngồi thiền thì nó có nghĩa gì, để nó được cái gì, thì tức là nó là nhân đó. Làm như vậy để được cái gì, tức là quả. Cho nên làm như vậy tức là nghiệp. Đó. Làm bằng cách nào? Làm bằng cái thân của mình. Tôi muốn tu hành, tôi mang thân của tôi ra. Để tôi làm cái chuyện tu hành. Thân tôi phải sống như vậy, tôi phải ngồi yên tĩnh, tôi phải xa lánh, tôi ngồi yên tĩnh như vậy. Tôi làm cái chuyện đó, tức là tôi làm cái nghiệp đó. Cái làm đó là nghiệp đó. Thì nghiệp như vậy nó là nhân, nó sẽ được cái quả gì? Thì bây giờ mình thấy người tu hạnh vậy, thì ở trong đời này thì ai cũng vậy hết. Nó đều là nghiệp hết. Một đứa nhỏ đi học, đó là nghiệp. Nó dùng cái thân nó đi đến trường, nó dùng cái tâm của nó chú ý bài học. Rồi cái miệng của nó đôi khi nó đọc, nó nói, nó tập lại. Đó là nghiệp. Đạo Phật nói mình có ba nghiệp, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cái ý tức là tâm. Cho nên con người mình sống tức là nghiệp. Sống là hoạt động, hoạt động làm là nghiệp. Thì mình sống, hoạt động, làm như vậy đó là nghiệp. Để làm gì? Đứa bé đi học để làm gì? Đó là mình muốn hỏi đến kết quả. Nghiệp là nhân, cho nên kết quả là quả. Nên trong cuộc sống cái gì cũng là nhân quả hết á. Mà nhân đó là nghiệp. Ai làm chủ cái nghiệp đó thì mình làm chủ. Giữa trong thế gian này có hai cái mình nói như đó, hai loại hữu tình với vô tình. Mặt đất, cây cối, cục đá đó là vô tình, còn con người đó là hữu tình, con vật nó cũng là hữu tình. Thì giữa hữu tình vô tình, ai làm chủ của nghiệp thì hữu tình làm chủ của nghiệp. Có tâm thức đó, thì nó mới có hoạt động, nó mới có nghiệp, nó mới có tạo tác. Còn cái gì nó không có tâm thức ấy, thì nó không có hoạt động, nó không có tạo tác gì hết. Nó làm sao cũng được hết. Cho nên đó, nó không có tạo nghiệp, nó không có làm ra nghiệp. Thì bây giờ mình biết là nhân quả là chân lý của đạo Phật. Cho nên là kỳ này chúng ta nghe qua về nhân quả. Mà nhân quả cũng là cái chân lý căn bản nhất của sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ là chân lý. Mình thường nghe nói à, niết bàn giải thoát, rồi giác ngộ thành Phật. Thì Đức Phật giác ngộ ra cái chân lý nhân quả, cho nên giải thoát ra khỏi khổ đau, chứng được niết bàn, và đem cái chân lý đó đến để cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là thành Phật. Phật mới làm được chuyện đó. Người mà làm được chuyện đó nó kêu là Phật. Người giác ngộ mà đem cái sự giác ngộ đó cứu độ được chúng sinh thì kêu là Phật. Cho nên Phật là từ nhân quả mà ra. Tu hành theo nhân quả, chứng ngộ ra cũng do từ nhân mà chứng ngộ, giác ngộ, thành quả. Rồi đem cái chân lý đó đến để thuyết giảng khai mở cho chúng sinh, đó cũng là một hành động. Người đi nghe đó cũng là nhân, tức là cái nghiệp nghe. Nghe rồi giác ngộ đó cũng là quả. Cho nên vì vậy là trong đạo Phật đó, cái chân lý nhân quả nó bao trùm hết. À, những cái gì mà mình thấy nghe ở nơi thế gian này và ở nơi các đạo và nơi đạo Phật, nó đều thuộc về nhân quả hết. Nên bây giờ mình ấy nghe qua về nhân quả thì trước tiên mình nghe về nhân trước ha. Thì nhân trước ấy, thì mình cũng biết là mình nói qua về quả thì mình biết là mình tìm về nhân. Thì trong giáo lý của Đức Phật nói là tất cả cái gì nó có nó đều là quả hết. Đầu tiên là vậy á. Cái con người của mình là một kết quả. Mình nói theo trong đời á, là mình sinh ra đời thì cũng là do cha mẹ mà kết sinh ra mình. Mình là một cái quả. Rồi khi mình là quả như vậy, mình lớn lên thì lớn lên cũng là quả. Mình là gì đó, là nam, là nữ, mình lớn lên thì thế nào, mình học hành ra sao, ở trong cái đời sống này là cũng đều là mình phải làm, nó mới ra quả. Còn nếu mà mình ngồi không như vậy á, là từ từ nó cũng là nhân luôn, nhưng mà cái quả nó là nó rục. Một cái đứa bé sinh ra đời nó cứ để nó nằm như vậy á, thì từ từ nó chết, thì chết nó cũng là quả. Muốn nó sống á, tức là muốn có một cái quả thì phải nuôi nó là nhân thì nó tiếp tục nó sống. Cho nên mình nhìn coi cái gì cũng nhân quả hết trơn à. Mình nhìn trước ở trong cuộc đời á, rồi lớn lên nó học thì nó mới ra trường là kết quả, thì cái học đó là nhân. Nó cứ như vậy nó tới mình biết là nó lớn thì cái lớn dần đó, nó là kết quả của cái trẻ. Rồi cái trẻ nó tiến dần đến cái già, cho nên nó là nhân quả hết á. Chứ già từ đâu ra, lớn từ đâu ra, học mà sống từ đâu ra, nếu mà không nuôi nó làm sao nó sống, mà nếu nó không có đi học thì làm sao mà nó ra trường. Tại vì nó phải có nhân hết. Mà nếu mà nó không có mang cái thân này thì làm sao mà nó có già, có bệnh, có là kết quả. Mà cái đời sống này nó là nhân. Cho nên trong một đời vậy đó, là mình đã thấy là nó hiện ra như vậy là nó nằm trong nhân quả. Thì biết vậy, bây giờ mình chỉ thấy rõ như vậy, nói qua vậy thôi. Thì mình có cái thắc mắc là trong đời sống mình thấy cái gì cũng là mình muốn có một cái gì đó, thì đó là mình muốn có một kết quả, thì mình phải làm cái nhân của nó mới ra quả. Mình muốn ăn đó, thì đồ ăn đó, món ăn đó, đó là một cái quả, cho nên mình phải tìm cái nhân của nó, tức là mình nấu nướng thì nó mới ra cái đồ ăn, nó mới có quả, rồi mình mới ăn. Cho nên con người mình nó nó hoạt động mạnh lắm, nó luôn luôn sống ở hoạt động, nó là nhân á. Mệt quá cho nên mình muốn được ngủ, thì ngủ là quả, giờ mình phải đi vô phòng, cái chỗ yên tĩnh, đóng cửa lại, nằm xuống, ngủ. Cho nên con người di động, con người nói năng, con người tới lui thì cũng là nhân quả hết. Mình muốn gì mình làm được, mình muốn được cái đó là kết quả, thì mình phải nhờ người khác, mới nên mình dùng miệng của mình. Làm ơn đi, làm ơn mà năn nỉ vậy, nói đó, thế từ từ cái người đó bằng lòng, cái làm cái mình có kết quả. Cho nên mình dùng thân, dùng miệng mà tâm của mình ấy, luôn luôn nó phải đi tìm, luôn luôn là nó phải đi tìm cái để nó làm, để theo ý của nó. Cho nên thân khẩu ý ba nghiệp đó là nhân. Cho nên giờ mình biết vậy trong cuộc sống nhìn kỹ lại á, là tạo tác là nhân á, là nghiệp, để mà nó ra quả, nó ra kết quả. Rồi nếu mà mình thấy vậy rồi thì rồi từ từ mới hỏi, ủa vậy thì mình từ đâu ra, tại sao có mình, thì rồi mình mới thấy ra là sao làm cái gì cũng phải làm, thì tạo ra nó, làm để tạo ra nó là thuộc nhân quả vậy. Còn mình giờ từ đâu ra thì mình mới, đôi khi mình mới tin là có cái đời trước, thì đời trước nó sẽ là nhân, để đời này của mình nó là quả. Đó. Rồi mình bảo chứ chết rồi có hết không, thì mình có thể tin là nó còn có đời sau, rồi mình phải đi tái sinh nữa. Thì nghĩ là đời sau vậy đó, nó có, là nó là một cái quả, vậy thì cái nhân nó ở đâu? Thì đạo Phật lại trả lời mình, nhân nó ở đời này. Cho nên đời này là quả, nhân nó ở đời trước, rồi đời sau nó là quả, nhân nó ở đời này. Vậy thì đời này nó vừa là quả, nó vừa là nhân. Ồ, cái này đúng là đạo Phật đó. Đạo Phật nói vậy đó. Bởi vì cái con người của mình, các hữu tình á, nó là quả và nó là nhân. Đó. Khi nó là nhân nó là nó tạo ra kết quả, khi nó là quả là nó tạo ra nhân nữa. Cho nên mình là nhân quả. Giờ mình mới bắt đầu là thế vậy thì giờ nhìn kỹ lại nhân là gì. Thì con người nói nếu mình hỏi Phật đó, thưa Phật, tại sao đời này con lại sinh ra làm con người? Có ông thi sĩ, ông Tản Đà, ông nói câu, ông bảo ông có câu thơ đó, rồi xưa người ta hay nói câu thơ đó, kiếp sau xin chớ làm người. Làm gì? Ông đòi làm vô tình, ông là làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó, ông thi sĩ ông cũng thấy cuộc đời con người sao gì đó, ông muốn là kiếp sau ông làm cây thông thôi. Thế khi mình hỏi Phật đó, mà là kiếp trước con làm gì mà kiếp này con là con người, thì nếu mà mình cứ thắc mắc mình hỏi tới thì Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật, mình mượn Đức Phật mình nói, nhưng mà nói giáo lý á, Đức Phật sẽ từ từ nói ra. Nói ra là kiếp trước mình thì Đức Phật chia cái nghiệp ra là thiện với ác. Từ từ mình nghe đến thiện ác này, Đức Phật mới nói kiếp trước con có làm thiện, con có làm điều tốt. Đó. Thì là nếu kiếp trước á, mà con làm điều xấu á, thì nó làm sao? Thì Đức Phật nói là nếu mà kiếp trước con làm điều xấu á, thì lúc đó có con chó chạy ngang, chạy ngang đi đi tìm ăn. Tức là nếu cái trước con làm điều ác đó, thì con thành con chó này. Thế mình nói nếu mình tin Phật thì mình cứ hỏi tiếp. Thì mà là kiếp trước con làm gì thì kêu là ác, là xấu. Thì Đức Phật bảo chứ làm thiện là nói dễ hiểu á, làm thiện là làm ích lợi, và làm ác, làm xấu á là làm bất lợi. Thì mình hỏi làm ích lợi cho ai? Thì Đức Phật bảo ích lợi cho mọi người khác, ích lợi cho mọi loài hữu tình. Còn nếu mình làm bất lợi mà làm hại cho mọi người khác, cho các hữu tình khác, thì đó là làm ác. Nếu mình hỏi là con làm sao, làm một cách nào nếu mà muốn làm thiện, cách nào, thì lúc đó Đức Phật sẽ trả lời là con làm bằng cái thân của con và con làm bằng cái miệng của con. Chẳng hạn như con làm tốt, con dùng cái thân của con đỡ cho một người yếu đuối, con dùng cái thân lực của con giúp đỡ một người khác để người ta được lợi một cái điều gì. Ví dụ người ta té xuống một cái mương nữa đó, con dùng cái tay của con nắm lên tay, con kéo lên, và đó là làm bằng thân. Còn nếu mà đẩy người ta xuống đó và dùng cái thân, dùng cái tay để đánh đập người khác thì đó là điều ác. Miệng cũng vậy, nếu mà mình cứu được một người thì mình la làng lên mà cứu người, có ai cứu người, mọi người ta nghe người ta chạy đến, tức là mình dùng cái miệng của mình để mình cứu cái người kia. Ví dụ người đó người ta bị té xuống giếng, mình không hay xuống sông thì nó mình không biết bơi, mình la lên, mình dùng miệng mình la lên, la lớn lên đó, và lúc đó dùng miệng cứu người. Còn mình nói những cái cách mà để cho hại người, cái lời nói của mình nó làm hại, nó gây ra tất cả cái tai hại cho người khác, thì lúc đó nó là cái miệng của mình nó là làm ác. Cho nên là mà làm thiện làm ác là ở nơi cái thân với lại cái miệng của mình. Nếu mình hỏi thêm một chút bảo vậy thì chỉ cần thân với miệng thôi, nhưng mà sau con học thì con nghe Phật nói là nó có một cái nghiệp nữa, đó là ý nghiệp. Còn ý nghiệp nó làm sao, ý nghiệp nó như thế nào? Ý nghiệp là thuộc về tâm, còn thân với khẩu là thuộc về thân. Ý nghiệp ở bên trong, thân khẩu là nó làm ra ngoài. Thì Đức Phật sẽ trả lời là đúng vậy, ý nghiệp, có ý nghiệp mà bắt buộc phải có ý nghiệp. Nếu không có cái ý nghiệp thì nó không có nghĩa là nghiệp. Đó, tức là mình bắt đầu nghe về nghiệp ha, nghe từ từ về nghiệp đó. Nhân, nghiệp là nhân. Nói mình hỏi là ủa tại sao kỳ ấy? Thân nghiệp với khẩu nghiệp ai cũng thấy, ý nghiệp nằm bên trong và nó có chạy đâu ra ngoài, mà tại sao mà lại nói ý nghiệp là phải có, không có ý nghiệp là không có nghiệp? Thì ở đây có một câu chuyện trong kinh, có ngoại đạo đó đến hỏi Đức Phật là Đức Phật thì là dòng tộc của Đức Phật là gọi là Cù Đàm Gautama. Cho nên bình thường các ngoại đạo hay kêu Đức Phật là Cù Đàm, tức là Gautama. Thì mới hỏi là theo như Cù Đàm thì trong ba nghiệp đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, cái nghiệp nào là cái nghiệp nặng nhất À, tức là nó vừa là nặng tội nhất mà nó vừa là quan trọng nhất. Thế Đức Phật mới hỏi ngược lại, Đức Phật mà thế theo như ông đó, à, thì nghiệp nào nặng nhất? Thì cái ông ngoại đạo đó nó mới nói là theo như là thầy của ông nói thì thân nghiệp là nặng nhất, kế đến khẩu nghiệp, à, sau cùng mới là ý nghiệp. À, cái lúc đó Đức Phật mới trả lời, Đức Phật bảo với ta thì ngược lại, ý nghiệp nặng nhất, rồi đến khẩu nghiệp, nhẹ nhất là thân nghiệp. Ông ngoại đạo kia nghe nghe như vậy, à, cái đứng dậy vái chào lui, à, về mới kể lại cho ông sư phụ nghe, thầy thầy ngoại đạo nghe, đó là một ông ngoại đạo nổi tiếng ở nơi đó. À, kể lại cái ông ngoại đạo kia mới, ông ngoại đạo thầy á, thầy ông sư phụ ngoại đạo mới nói là cụ Đàm nói sai lầm hết, nói tầm bậy. À, không có ai mà lại cho là ý nghiệp mà nặng nhất. Bây giờ mình chỉ suy nghĩ trong tâm mình thôi mà tự nhiên nặng nhất. Bây giờ mình muốn ăn cắp, mình nghĩ là phải, mình nghĩ trong tâm vậy là ý nghiệp. Rồi mình không lấy gì hết mà nói ý nghiệp nặng nhất. Cho nên bao giờ mình phải lấy chứ, là thân nghiệp nó phải lấy chứ. Mình lấy bằng thân nghiệp, ai lấy bằng ý nghiệp không? Cho nên như vậy là nói vậy là sai. Cho nên hãy đến nói với ông đệ tử á, à, bây giờ ông hãy đến nó đó, ông luận, ông lý luận đó, để cho cụ Đàm thấy tất cả những cái sai, à, rồi ông khuất phục dẫn về đây cho ta. Vậy đó, à, như là một người bắt một con, cái con rắn để nó trong tay mình bằng một cái tài nghệ của mình đem về cho ông chủ mình, à, đem về như vậy. Thì ông đệ tử cũng nói là, à, sư phụ ơi không được đâu. À, ông sư phụ ngoại đạo hỏi tại sao không được. Ông đệ tử mới nói chứ Sa môn Cù Đàm đó biện luận lợi hại vô cùng, không thể nào thắng được. Cho nên vì vậy á, ông sư phụ ngoại đạo đó mới tức quá mới nói, ai ở trong đệ tử của ta là có thể làm được cái lời như ta nói? Thì trong đó có một ông đại gia cư sĩ, à, đại gia cư sĩ, một cận sự của ông sư, ông ngoại đạo đó, nói con sẽ đến đó khuất phục Sa môn Cù Đàm, dẫn về đây cho sư phụ. Cho nên là khi mà đến đó, ông cư sĩ đó đứng lên ra đi, ông sư phụ ngoại đạo ca ngợi vô cùng, mà ông là đệ nhất cư sĩ của ta, đệ nhất hộ pháp của ta, thật là chúng. Ông cư sĩ đến nó mới hỏi Đức Phật. Thì thực sự là Đức Phật không có nói gì nhiều hết. Ông hỏi là có đúng ngài Cù Đàm, có đúng là ngài nói như vậy không? Ý nghiệp là nặng nhất, rồi mới đến khẩu, rồi mới đến thân. Đức Phật có đúng vậy. Ông mà tại sao mà ngài lại nói ý nghiệp là nặng nhất? Thế thì Đức Phật mới nói chứ ông biết chuyện là ba cái thành không, ba cái vương quốc không? Thì dĩ nhiên thời đó ai cũng biết cái chuyện của ba vương quốc đó. Thì ba cái vương quốc đó hồi xưa, ở xa xưa nó là những cái nơi rất là chủ phú thịnh vượng, mà bây giờ nó là những cái nơi gai góc, trồng chất rừng rậm hoang vu mà ai cũng sợ, không dám tới gần, ma quỷ đầy ở đó. Đó, cho nên ông cư sĩ nhắc đến cái đó thì là ông cư sĩ hỏi, nhưng mà như vậy là như thế nào? Thì Đức Phật mới nhắc lại cái câu chuyện đó. Thì nó có ba câu chuyện, nhưng đây nó có một, kể một câu chuyện thôi. Mà nó làm cho vậy đó, nó làm cho ba cái vương quốc thịnh vượng nó trở nên là rừng rậm ma quái đủ thứ hết á. Thì cái câu chuyện cái vương quốc này đó, ở nơi cái vương quốc đó, thì ông vua đó ông sống rất là chủ phú, rất là giàu có, là ông có vương phi này nọ rất là nhiều à, nhưng mà trong đó nó ông có một người phi à, một bà phi à, mấy bà mà chứng này kêu là hậu, mấy bà mà thứ này nọ kêu là phi à, nó cung phi đó, mỹ nữ này nọ. Thế thì trong đó có một bà ông rất là thương à, à, thì cái bà này á, bá cũng rất là hãnh diện à, tuy rằng bá là hạnh là đến một cái lúc nào đó ông vua ông không thương nữa, bỏ, bá đau khổ lắm à, có một cái lỗi lầm gì chẳng biết, nhưng mà bá khổ sở lắm, cho nên ông đuổi bá ra khỏi hoàng cung đó. Thì bá về bá khổ đau vậy thì bá không biết làm sao. Bá bảo xưa nay mình người sung sướng may mắn, sao giờ tự nhiên nó lại bị như vậy. Thì mới có một cô tỷ nữ cô mới nói và bây giờ thì bây giờ nó thì à, bà cứ làm sao đó để cho nó tiêu trừ cái xui xẻo này đi. Thế mà làm cách nào tiêu trừ được? Thế cô cũng bảo lên, con nghe nói ở nơi cái trong một cái khu rừng đó, đó có một cái ông tiên ông tu nhẫn nhục à, cái ông này ông xấu xí vô cùng, hai nhìn thấy là cũng không có thể nào thấy cảm tình được, nhưng mà cũng tu nhà tu hành ghê lắm, tu nhẫn nhục. Thì bây giờ đó là thì làm sao đó có thể nói là từ những cái điểm mà như là ông xấu xí như vậy á, thì nó là một cái điều mà của cái con người bị suối quẩy, con người nó không có may mắn, cho nên chắc vậy ông ấy đi đâu bị tu chẳng hạn vậy đó. Nên bây giờ đó mình mới đem cái xui của mình ấy, mình đổ sang cho ống có thể được, ống là cái người xui xẻo, còn giờ những người mà phước đức ấy, làm sao mà mình đổ xui của mình qua đó được. Cho nên mà cái mà đổ cách nào, con tỷ nữ nó nói chứ nó cách như vậy rồi. Cái bà đó mới chịu, cái nó mới đem, nó mới lấy phân tiểu đủ thứ hết á đem đến, rồi cái ông ngồi thiền định, ông ngồi thiền tu nhẫn nhục đó, rồi thì nó mới lấy những cái đổ phân dơ đó, nước tiểu gì đó, nó cái chữ đó nó đem nó đổ từ trên đầu đổ xuống, đổ xong nó bảo xui đi hết, xui đi hết, xui đi hết, cho hết xui. Đó. Thì ông này tu nhẫn nhục mà, cho nên bị như vậy vẫn nhẫn như thường, vẫn nhẫn. Cho nên nó đổ chừng mấy lần, đổ đầu mấy lần á, nghe tự nhiên nghe ông vua kêu bà cung phi trở về lại, ông vua thương trở lại, trời ơi, thật là linh ứng. Cho nên cái từ đó là bá sung sướng trở lại. Thì kế đến nó có một ông đại thần cũng bị vua thất sủng, vua nghĩa là nó không nghe lời nữa, và vua cũng muốn cắt chức đi để đổi đi ông này, ông rầu quá, ông này lại thân với bà cung phi đó. Cái bà phi mới mắt cho biết, nó bảo xả xui đi. Đi xả xui đi, ông bị xui rồi đó. Ông kia bảo xả sao, đến cho ông tiên ông tu nhẫn nhục kia làm vậy. Cho nên ông này đến làm. Làm xong cái tự nhiên cái vua hồi chức lại. Ông bảo trời ơi, thật là lưng. Thật là lưng. Thế đến lượt con nước khác tấn công, vua lo sợ cái ông quan đại thần, mà vua đừng có lo à, đánh trận nó cũng hên xui, cho nên mình xả xui đi là chắc chắn mình thắng. Thế vua bảo xả sao, thế ông bảo chứ ông nói nhỏ ông tai, vua bảo vậy hả, ra lệnh quân làm, rồi mang nguyên một đạo quân đến mấy trăm thằng làm lúc cho nó hết xui đi, tẩy sạch đi. Quả thực ông vua đánh trận thắng, cho nên vua mới là chứ từ đó cái dân chúng nghe đồn, dân chúng ai cũng biết, cái người nào cũng muốn xả xui hết. Người nào cũng muốn xả xui hết, cho nên đúng xếp hàng. Hàng dài dài dài, xưa mà đã biết xếp hàng từng người rồi, dài đi từ kinh thành đến rừng, hết rồi cái người nào cũng xả xui hết, xả từ sáng cho đến đêm. Ông tiên này nhẫn nó cứ từng từ đầu tiên ông nhẫn thì ông thấy cái nhẫn của ông á nó dài, nó có thể là một tiếng đồng hồ, thì trong một vòng tiếng đồng hồ ông nhẫn được trong một tiếng á, thì người ta có một hai người mà đổ cái đổ phân đầu ông thì đổ trong một giây hai giây thôi, cho nên ông nhẫn dư sức. Thế bây giờ nó cứ liên tục ông nhẫn hoàn tiếng một tiếng, ông bắt đầu thấy nó động đậy, ông tiếp tục nhẫn. Bây giờ nó nhẫn 24 tiếng đồng hồ. Cho nên ông chịu hết nổi, ông không còn cách gì ông chịu nổi hết. Cho nên ông mê ngửa mặt trời, ông la lên một tiếng cho nó đỡ bực cái hát. Ông la lên một tiếng lớn như vậy á. Xong rồi ông mới nói, trong tâm của ông á, ông mới hát lên là trước khi như vậy là trong tâm của ông nó nghĩ rằng là cái dân của cái đất nước này này là cái tụi nó tàn ác tàn nhẫn. Cái tụi này là cái tụi mà nó không có biết một cái gì nữa hết, nó chẳng biết kính trọng cái người tu hành cho đến mọi cái đó, nó sử dụng mình như vậy đó. Ông nghe là nghĩ trong tâm vậy, ông nổi giận lên, tự nhiên là trong tâm đó, nó khởi lên, ông bảo là phải cho nó chết hết, thành hết cả cái đất nước này không sót một cái đứa nào hết, người lớn con nít gì cũng vậy hết. Cho nên tự nhiên từ cái tâm của ông nghĩ như vậy một cái là mây đen nó nổi kìm kịp lên, nó che hết cả cái cung thành, cái thành thủ đô của cái đất nước đó, rồi nó ào nó đổ xuống toàn là mưa đá, và đá nào đó nó to không bằng cả không người đó. Nó sập tất cả cung điện lầu đài trong đó, nó giết hết tất cả dân chúng ở nơi đó. Nên đó là Đức Phật mới nhắc lại cái câu chuyện đó cho cái ông cư sĩ ông nghe. Rồi sau đó Đức Phật mới thuyết pháp, mới thuyết rõ về nghiệp. Ông kia nghe xong bèn quỳ xuống quy y. Còn từ nay xin hướng về Tam Bảo. Ông cư sĩ đó trở thành một u bà tắc lớn của Đức Phật. Thì mình biết rằng là đó là Đức Phật nói ý nghiệp nó mạnh nhất, ý nghiệp mà nó kinh khủng nhất. Thì bây giờ đó nghe đó, mình có thể nói là bởi vì ông tiên nhân đó, ông tu nhẫn nhục và ông có một cái năng lực lớn. Ông có, mình có thể nói là thần thông. Cho nên khi ông nổi giận lên thì được sử dụng cái thần thông đó. Mà thần thông đó nó thuộc về tâm, nó thuộc về ý nghiệp. Nhưng mà mình bảo là tại sao mà ý nghiệp mà nó lại là nặng nhất, thì Đức Phật mới nói cái câu chuyện đó ra. Nói câu chuyện ra để nhắc cho cái ông nghe, cư sĩ nghe. Thì biết rằng là thực sự ra nếu mà mình dùng thân nghiệp á, mình dùng thân nghiệp của mình, khi mà mình nổi giận lên, mình tức giận lên rồi á, thì cái thân nghiệp mình á, nó quá lắm á. Nó có thể đánh được một người, nếu nó đánh hai người nó không thành công. Mà nó phải dùng một cái vũ khí gì, mà nó phải đánh một cái người mà yếu sức hơn nó, mà nó có muốn cho người đó chết á, thì nó đánh cho đến chết á, thì nó đánh chưa chắc nhiều khi người đó chết, nếu nó không đủ sức. Đánh một lát nó đau người, nó đau tay nó luôn á. Nó mới biết như vậy. Còn nếu mà nó cứ dùng khẩu nghiệp mà cho mày chết hoài, thì thằng kia nó cười càng tức thêm. Cho nên vì vậy á, mình biết cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp nó kinh khủng. Mà ý nghiệp á, nó có thể nghĩ bao la vô cùng. Cho nên khi mà nó đã có một cái lực á, nó có một cái năng lực á, là để nó có thể gọi là tiêu diệt người, một cái năng lực rất mạnh, và nó có một cái ý nghiệp. Ý nghiệp nó có thể giết hết. Mình biết rằng là mình nghe chiến tranh thứ hai, 4 triệu dân Do Thái bị giết. Thực ra đó, giết bằng cách này cái kia cái nọ gì đó, nhưng nó xuất phát từ ý nghiệp, nó xuất phát từ cái ý nghiệp của Hitler. Đấy, tâm ý của Hitler mà ra. Thành ra đó, cái người mà họ có thần thông đó thì ngay từ cái ý của họ là nó hiện ra liền tất cả những cái cảnh phương tiện để giết. Còn cái người mà nó không có thần thông á, nó cũng xuất phát từ cái ý nghiệp của nó, nhưng mà nó sẽ dùng tất cả mọi phương tiện, nó giết từ từ, nó giết từ từ, nó giết giết lại đó. Cho nên cái ý nghiệp là cái nặng nhất. Nói tóm lại thì trong cái giải thích của đạo Phật nữa, ta dùng khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là một cái tay sai đắc lực của ý nghiệp, tại vì cái khẩu nghiệp nó nói đúng như cái ý nghiệp được. Còn cái thân nghiệp mà nó muốn làm đúng theo cái ý nghiệp á, đôi khi khó lắm. Cho nên cái khẩu nghiệp nó có thể nói tất cả chết hết theo như cái ý của nó. Cái khẩu nghiệp nó nghe cái lời, cái ý nó có thể nói đúng như vậy. Còn cái thân nghiệp á, mà dùng thân nghiệp để giết hết tất cả nó khó lắm, làm không được. Nhưng mà nó nói ra là được. Cho nên khi mà nó có một cái năng lực ở bên trong á, để có thể giết người á, còn cái năng lực như vậy á, thì cái ý nghiệp nó đủ làm rồi. Mà nếu không nữa là nó dùng cái chú chớ này nọ, người ta dùng miệng nữa, để người ta chưa có đủ cái sức từ bên trong 100%, người ta mới dùng thêm cái lực khẩu này nọ đó, nó mới thành là nguyền rủa, chú chớ, đọc tụng chú lên rủa đó, vậy đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự đi sâu vào ấy, thì thấy ý nghiệp nó rộng lớn quá đi. Cho nên làm sao mà thân nghiệp mà so sánh được. Kế đến là tất cả thân và khẩu nghiệp nó đều nghe lệnh của ý nghiệp hết. Nó là tay sai của ý nghiệp. Nếu mà cái tâm ý của cái ông tiên nhân nó ông không có sân thì nó không có chuyện gì hết. Khi mà ông nổi cơn sân lên rồi á, là miệng nó ra đó. Mà thân lúc đó không cần làm nữa, vì ông có cái năng lực của thần thông rồi. Cho nên mình biết rằng là thực sự là đó là cái chỗ cho thấy cái ý nghiệp nó làm chủ hết. Cho nên tại sao mà lại coi thường cái nhất đó. Cho nên ở đây mình nghe phần nào câu chuyện thì mình biết thế ra là có ba nghiệp. Như vậy thì mình biết có ba nghiệp, mà té ra ý nghiệp rất quan trọng. Đôi khi mình gặp một cái người, ví dụ vậy đó, người đó người ta không có ưa mình, người đó người ta muốn hại mình, tức là ý nghiệp. Nhưng mà bao giờ người đó người ta cũng đều lịch sự với mình, thân nghiệp của người ta lịch sự, miệng người ta vẫn nói ngọt. Nhưng mà ngày nào mà cái ý của người ta đó mà nó còn ghét mình, còn muốn hại, là nó còn nguy hiểm vô cùng. Ở gần người đó giống như ở gần một con rắn độc. Cho nên mình nói ý nghiệp mà không kinh khủng sao được đó. Nhưng mà một người nào gặp mình ấy, là nói mày tao chi tớ nọ, nói mình hở ra nói đủ ngu này nọ, nói vậy đó. Rồi miệng nói tứ tung vậy đó, nhiều khi mình làm gì sai đẩy mình cái mạnh tránh được, làm chẳng biết làm gì hết, nói tứ tung. Nhưng mà người đó cái tâm không bao giờ có ý hại mình hết, thì mình có bực kỳ cái lời ăn tiếng nói hay hành động người đó, nhưng mà không có cái gì phải lo sợ bất an gì hết á, nếu cái tâm người đó nó không có cái ý hại mình. Vậy thì mình thấy cái nào lợi hại? Một người người ta đụng mình thật mạnh, mình cũng bắt lỗi người ta được nếu người ta không cố ý, tức là không có ý nghiệp. Đó, một người gặp mình là vuốt ve nhưng mà có cái ý hại thì vuốt xong thì mình thấy lạnh người, thấy lạnh người mình. Em biết là vậy đó, là mình là dám coi thường cái ý hả? Đó. Vì thế cho nên ý nghiệp, mình biết là Đức Phật nói ý nghiệp là nguy hiểm nhất. Thế giới này mà hàng ngày không có chiến tranh gì hết, nhưng mà tâm ý của con người ta nó vẫn lộn xộn lắm, thì tự nhiên là người ta sống vẫn không có vui vẻ. Nhưng mà nếu mà tâm ý của con người ta nó không có một cái gì tàn hại, ác hại hết, thì con người ta mới thực sự là an lạc. Nên phải biết là đó, ý nghiệp. Rồi Đức Phật sẽ nói tiếp, mình bảo té ra là ý nghiệp lợi hại. Vậy thì ý nghiệp làm chủ hết, Đức Phật sẽ nói đúng vậy. Ý nghiệp làm chủ hết. Mà mình nói nếu vậy thì thân nghiệp với khẩu nghiệp mà không có ý nghiệp thì nó làm sao? Thì Đức Phật bảo cái đó là, nó là một cái hành động không có thiện, không có ác. Cũng như một người, người ta đang nằm ngủ, người ta quơ cái tay về nó trúng vào cái mặt mình đấy. Không lẽ mình đi mình thưa cảnh sát, thưa bóp này nó đánh tôi hả? Cảnh sát hỏi nó đánh lúc nào mà trong lúc nó ngủ. Nên nó đâu có tâm ý gì đâu mà mình có thể kêu cái hành động đó là đánh được. Cho nên một người ấy, nó một người nó hay lộn hạn vậy á, thế để hai cái nón giống nhau, cái nó lấy lộn cái nón mình đội lên, cái mình chạy rằng bảo anh ăn cắp của tôi, nên người ta bảo ủa xin lỗi tôi lấy lộn cái nón từ đây, hai cái giống nhau mình nhất định bảo anh ăn cắp, anh lấy của tôi, anh đội lên đầu là anh ăn cắp đó. Thì như vậy đôi khi mình nói cái ăn cắp nó nói oan cho người đó, mà tại sao nói oan, rõ ràng là cái nghiệp đội lên. Nhưng mà rõ ràng ai mà biết cũng nói mình là nói oan hết đó. Thì nói với chúng là bởi vì người đó không có cái tâm ăn cắp, cho nên cái hành động đó nó không phải là hành động ăn cắp. Cho nên không phải là cứ thấy thân khẩu đó, thì là mình cứ cho là thân khẩu là A thì nó là A. Đôi khi cái tâm người ta không phải là A, người ta không có cái ý nghiệp ăn cắp, thì là thân khẩu người ta nó không có cái nghĩa đó nữa. Cho nên đây là cái điều mình phải nghe, phải học ở trong giáo lý đó. Nên cái tâm nó làm ra thiện mới ác, chứ không phải là cái thân với cái khẩu. Nên có nhiều người ấy, cái miệng nó ác khẩu, nhưng mà khi mình ở gần quen rồi đó thì mình biết là cái người này có cái miệng nó ác à. Còn tâm nó không bao giờ ác hết á, mà nhiều khi tâm tốt nữa. Cho nên lắm lúc mình cũng thấy chịu được, và lắm lúc mình cũng có thể kết bạn được. Hơn là với cái người nói ngọt, ngọt lắm, ngọt như đường phèn, đường cát gì đó. Nhưng mà mình gần mình biết cái người này tâm nó hóc hiểm quá, mình không dám ở gần, không dám chơi. Cho nên đó, mình mới biết là nghiệp nào là cái nghiệp mà cần chú ý và quan trọng nhất. Đó chính là ý nghiệp, mình hiểu vậy đó. Vì vậy là cái tâm ý nó hoạt động ở bên trong đó, nó làm chủ. Và do đó nó thiện thì cái hành động bên ngoài mới đúng nghĩa là thiện. Mà nó ác thì cái hành động bên ngoài đúng nghĩa là ác. Như là mình đi ngang người ăn mày đó, rồi cái mình thò tay vào túi, cái mình thấy có tờ giấy, cái mình hôm qua đó, cái một tờ giấy gì đó mình đó, cái mình tưởng cái tờ giấy đó mình móc ra mình giục, té ra là mình móc ra 100 euro. Mà mình tưởng tờ giấy cái mình ném giục, ném xuống cái nó rớt vô trong cái nón của người ăn mày. Thế mọi người xung quanh vỗ tay, mà mình là đại bố thí. Đại bố thí chụp hình đăng báo. Thế giờ mình lỡ leo lên mình cọp rồi không lẽ lấy lại. Thôi mình cũng bảo có chi đâu, mấy lần trước tôi bố thí đến 500 mà. Thì nói thêm câu vậy nữa. Cho nên thực sự ra mình thấy rằng là không có cái tâm thiện thì cái hành động của mình cũng không phải là thiện, mà không có cái tâm ác thì hành động của mình nó cũng phải là tâm ác. Cho nên cái hành động nơi thân khẩu mà nó có lỡ làm cái điều gì tai hại nhưng mà hoàn toàn không có ý, thì đó nó chỉ là một cái tai nạn. Một tai nạn nó đến với mình, thế là mình không ngờ được. Cho nên khi mà mình có những cái điều tốt mà người ta thấy mình là tốt, nhưng mà mình biết mình có cái tâm đó, thực ra mình cũng không dám nhận. Nếu mình nhận mình cảm thấy mình giả dối đó. Mình giả dối mà không đúng. Cho nên mình thấy là ý nghiệp là quan trọng ghê lắm. Ý nghiệp là những hành động mà thiện ác nó đều phải xét theo tâm. Nó đều phải xét theo tâm. Cho nên đó là vấn đề, nó tâm có là thiện thì hành động khẩu thân khẩu mới là thiện. Tâm có là ác thì hành động thân khẩu mới là ác. Đó, mình biết là như vậy. Cho nên đó là một cái mình học về ba nghiệp. Và mình thấy cái nghiệp nào là căn bản, làm chủ và quan trọng nhất. Người Phật tử nghĩa từ từ là khi mà mình muốn tu hành á, là bắt đầu mình quay về tâm, mình xét tâm của mình. Hãy tu hành á, là tạo một cái nghiệp thật là tốt, cho nên kêu là tu hành. Mình phân ra thấy lối bên ngoài á, thì mình cứ thấy người đi tu nó, mình phân cái mình nghĩ là ý nghiệp của người này, thấy một người đi xuất gia cạo đầu, mình hỏi ý nghiệp của người này là gì, khiến cho cái tâm người đó nó muốn gì, nó làm gì mà nó lại đem cái thân nó tới chùa, nó đem thân nó quỳ, nó nói những lời cầu xin cạo đầu. Mình nghĩ như vậy thì ý nó là ý nó tu hành nó là cái gì. Thì thông thường xưa nay ta nghĩ ý này là thất tình thôi. Như vậy là những cái người đi tu toàn là cái tâm xấu không à. Đó, cho nên cái hành động tu hành nó là xấu luôn. Cái này thất tình, cái này chán đời, cái này thất vọng, cái này không có tài giỏi, không có được như ý gì hết, nó buồn tình đời này nọ, thì nó toàn là cái tâm ủ ê, những cái tâm mà xuống dốc không phanh. Mấy cái tâm đó mà đi xuất gia thì cái hành động xuất gia nó là hành động xuống dốc cũng không phanh luôn á. Thì như vậy nó làm sao mà mình nói là mình thấy người xuất gia mình kính trọng được. Cái tâm nó phải là một cái tâm vươn lên, nó bao la, nó toàn thiện, thì cái hành động xuất gia của mình á, bằng thân khẩu của mình nó mới có cái ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng đó mình nhận xét như vậy thì mình biết rằng là ý nghiệp nó khơi động lên, nó hướng dẫn thân nghiệp, khẩu nghiệp, hành động. Cho nên cái thân nghiệp, khẩu nghiệp nó phải xét theo ý nghiệp. Cho nên bất cứ một cái hành động bên ngoài nào mình nói đó, mình nói thí dụ như người đi tu thọ bát con trai, người xuất gia, thì nó cũng khác nhau ở cái chỗ tâm hết. Cũng là ba người lên chùa thọ bát, người lên chùa xuất gia, mà ba người khác nhau, bởi vì tâm của ba người khác nhau. Và tâm người nào thiện nhất, đúng nhất thì tâm người đó cái hành động mà xuất gia thọ bát đó nó đúng nhất, nó hay nhất. Và khi mà tâm nó đúng là thiện ác, bây giờ mình mới biết thêm một điều là nếu tâm nó động của mình nó kêu là không thiện không ác, kêu là vô ký. Cho nên lúc đó cái nghiệp đó là nghiệp vô ký. Thì mình mới hỏi Đức Phật chứ, vậy là có phải chăng nó có ba nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không ác và nghiệp vô ký. Thì Đức Phật nói đúng vậy. Vậy là con thông minh đó. Đúng là có ba nghiệp thiện, ác và vô ký. Thì mình bảo là ba nghiệp như vậy tức là mình có ba nhân, nhân thiện, nhân ác và nhân vô ký. Thì Đức Phật nói không. Mình bảo là mấy nhân, Đức Phật nói là hai nhân thôi. Hai nhân là nhân nào? Có ba nghiệp, mà nghiệp là nhân. Nhưng mà vậy sao mà chỉ có hai nhân? Đức Phật bảo chỉ có nhân thiện và nhân ác thôi. Còn cái vô ký không thiện không ác á, nó không có thành nhân được. Thì hỏi tại sao? Bởi vì Đức Phật nói, bởi vì rằng nhân là nó có cái năng lực để thành quả. Còn cái gì ấy mà nó, dù là nó là một cái hạt lúa, nó là nhân, nhưng mà lúa lép thì không có kêu nó là nhân nữa. Cho nên nó phải có một cái năng lực nó thành quả. và nó không có một cái năng lực để nó kêu là nhân. Cho nên chỉ có những cái nhân thiện, nhân ác, những cái nghiệp thiện, nghiệp ác nó mới có thể có quả. Còn cái nghiệp vô ký, cái nhân vô ký nó không có kết quả gì hết. Nó không đưa đến kết quả. Cho nên nó không có được nói là nhân. Và nó không có, khi mà mình nói đến chữ nghiệp, nhớ, nói đến chữ nghiệp trong đạo Phật đó, thì tức là nghiệp thiện, nghiệp ác. Tại vì cái chữ nghiệp nó có nghĩa là nhân sinh ra quả. Cho nên mình nằm ngủ, con mình nói Phật, thí dụ con nằm ngủ thật ngon, đời sau con được cái gì? Đức Phật nói không có được cái gì hết. Mình bảo tại sao? Bởi vì nghiệp ngủ nó không phải thiện, không phải ác. Tâm của mình lúc đó nó tối mờ, nó đâu có nghĩ thiện, ác thì nó làm cho ai đâu. Cho nên nó không có thành ra một cái nhân. Thế mà bây giờ con ngứa quá, con gãi đầu này, kiếp sau con được cái gì? Có được cái đầu không? Có được cái tay không? Mà không, cái đó nó không có kết quả gì hết. Bao giờ một người, người ta bị cụt hai cái tay mà ta ngứa đầu quá, người ta ngứa một điên lên, mình chạy đến mình giúp, mình gãi cho người ta, mình gãi cho người ta, ta thấy đã, ta thấy cảm ơn. Thì lúc bây giờ cái gãi của mình đó, nó mới là một nghiệp tốt. Mà trong tâm của mình nhớ này, là mình muốn giúp đỡ người đó, mình muốn người đó không có bị cái cực khổ đó. Thì lúc bây giờ đó có cái ý nghiệp đó, thì cái gãi đó nó là nghiệp tốt. Còn mình chạy đến mình gãi mà chồng gãi cho nó đá rồi thì mình móc túi rồi nó thì lúc bây giờ nó thành nghiệp ác. Cho nên nó ăn thua nơi tâm, mà nó phải có tâm phải thiện ác thì cái nghiệp nó mới thành thiện ác. Mà khi có nghiệp thiện ác rồi đó thì lúc bây giờ đời sau nó có quả báo, mà đôi khi nó có quả báo ngay trong đời này. Cho nên nó như vậy á, thì để cho mình hiểu rõ về nghiệp, mình hiểu rõ về nghiệp phần nào á, thì mình mới biết là nghiệp á, cho nên nghiệp là tạo tác, là làm, cho nên nó mới có kết quả. Cho nên phải có những cái làm mà muốn có kết quả thì những cái làm nó phải có cái năng lực. Những cái năng lực nó chính là cái thiện ác. Thiện ác là những cái nó, năng lực nó mang vào cái nghiệp của mình, nó làm cho cái nghiệp của mình sẽ sinh ra quả. Thì đó là mình hiểu cái nghĩa thiện là nghĩa nghiệp và nhân. Rồi mình sẽ nghe tiếp nữa nhé. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.